Đức Phật là một thái tử, như quý vị đã biết. Ngài là một thái tử và đã chứng kiến được cái cảnh khổ của thế gian, đó là già, bệnh, chết. Và cuối cùng Ngài gặp được một vị Sa môn, tức là một người xuất gia. Thì từ cái hình ảnh đó đã làm cho Ngài tỉnh thức và Ngài muốn đi tìm cái con đường. Và trong suốt thời gian 6 năm tu tập thì Đức Phật đã giác ngộ ở dưới cội Bồ Đề. Và cái ngày mà Đức Phật thành Phật đó, chúng ta gọi là ngày lễ thành đạo. Thì đối với người Phật tử, chúng ta nên ghi nhớ một vài ngày quan trọng của Đức Phật. Đó là ngày Đức Phật đản sinh. Đó là mùng 8 tháng 4 âm lịch, tức là khoảng tháng 5 Tây lịch. Ngày Đức Phật thành đạo, đó là mùng 8 tháng Chạp hàng năm. Nhưng bây giờ chúng ta cũng thống nhất là thành ngày rằm, ngày trăng tròn. Ngày Đức Phật Niết Bàn, tức là Phật mất, là rằm tháng 2. Thì còn ngày lễ xuất gia là mùng 8 tháng 2. Tức là trong lịch sử thì chúng ta có vài ngày như vậy. Đó là chưa tính đó, có thêm những ngày như là rằm tháng 6 là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân, tức là ngày nói Pháp, lần đầu tiên Đức Phật nói Pháp tại vườn Lộc Uyển vào rằm tháng 6. Thì khi mình đặt một câu hỏi, Đức Phật thành đạo, vậy thì trong khi mà Ngài ngồi tu đó, thì quý vị biết là Ngài đi xuất gia thì Ngài đã trải qua 6 năm tìm đạo, tức là gặp rất nhiều vị thầy để mà hướng dẫn Ngài tu. Nhưng mà cuối cùng Ngài không đạt được như cái ước nguyện của Ngài, thì Ngài quyết định là ngồi thiền ở nơi cái rừng Gaya đó. Và khi mà Ngài ngồi như vậy suốt cả 7 tuần lễ để mà Ngài thiền quán, tức là trở về với nội tâm, và Ngài đã khám phá. Và trong thời gian mà sắp sửa, thường thường ta kêu là đêm thành đạo đó, tức là sáng hôm sau là Ngài gọi là hoàn toàn tỉnh thức giác ngộ. Thì cái đêm đó và suốt thời gian đó Ngài đã trải qua những cái sự thử thách. Ví dụ trong khi mà quý vị ngồi đây một tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi đồng hồ, quý vị có bị thử thách bởi cái đau không? Có không? Có. Đây là thử thách của cái thân thôi nha. Pháp Hòa nói là mình mới ngồi có một tiếng rưỡi đồng hồ thôi thì mình đã phải trải qua một cái thử thách của cái đau của cái thân thể. Rồi nếu bây giờ, nếu mà đại chúng ngồi bây giờ mình tắt đèn hết, mình ngồi thiền một tiếng đồng hồ đó, ngoài cái chịu đau của thân đó, bắt đầu quý vị phải phấn đấu với cái gì ở trong nội tâm mình. Phấn đấu với những cái sự vọng tưởng, cái này nó lên, cái kia nó lên, cái nọ nó lên, chết mồ rồi, quên trả cái bill này, quên trả cái, quên mua. Nói chung là rất nhiều thứ nó xảy ra trong cái đầu của mình. Như vậy thì mình thấy rằng rồi đây, trong cái sự mình ngồi xuống một cái thôi đó, thì bao nhiêu thứ nó ùa về. Chuyện quá khứ có, chuyện hiện tại có, chuyện tương lai có. Nó tương lai có gì đâu nghĩ, lo. Bây giờ nhìn cái hiện tại nè thì mình lo lo tương lai. Thành thử ra đời sống của chúng ta, hễ mà mình lúc nào mình cũng tìm cái gì đó, mình keep busy, tức là giữ mình bận rộn để chi? Để bớt lo lắng, bớt sợ hãi. Mà nếu mà nói về cái sợ hãi và lo lắng của con người thì gần như không ai mà không có. Không lo ít thì lo nhiều, không lo chuyện này lo chuyện khác. Thậm chí đơn giản nhất là tối đi ngủ biết sáng mai ăn cái gì. Đơn giản vậy thôi, không có cần nói cái chuyện lo biêu bổng gì hết đó. Đang ăn ngồi ăn sáng diện lát trưa ăn cái gì. Mà bữa nào mà có khách cái nữa rồi là thôi lo, phải không? Nội cái chuyện hàng ngày nấu cho vợ chồng con cái ăn thôi cũng lo nữa, sợ nấu ăn hoài nó ngán, phải không? Vân vân. Đó là mình chưa nói bao nhiêu thứ. Vậy thì Đức Phật cũng giống mình thôi. Đức Phật cũng là một con người, rồi Ngài quyết tâm Ngài tu tập. Thì trong quá trình mà Ngài ngồi đó, phấn đấu của nội tâm cũng ghê gớm lắm. Ngài phấn đấu của cái tham, Ngài phấn đấu với cái sân, và Ngài phấn đấu với cái si. Ngài cũng đã từng có mẹ có cha, Ngài cũng đã có gia đình, Ngài cũng có gia đình, có vợ có con. Như vậy thì Thái tử Sĩ Đạt Ta mặc dù vợ đồng ý cho đi tu, trong lịch sử nói là Đức Phật Thái tử trốn đi, nhưng mà trốn là trốn ngôi cha thôi, chứ còn ngài nói chuyện với lại Gia Du Đà La đàng hoàng. Tại vì sao? Tại vì lúc đó hai người có con rồi. Thì bây giờ muốn đi tu thì bây giờ Gia Du Đà La phải hy sinh. Thì hy sinh để làm gì? Ở nhà để lo cho Thái tử La Hầu La, để ngài yên lòng ngài đi. Nhưng mà mặc dù ngài quyết chí ngài đi như vậy, nhưng mà ngài vẫn là một con người. Thì trong cái quá trình tu tập, cái tình cảm đó nó vẫn còn. Cho nên ngài cũng phải phấn đấu vượt qua tất cả mọi cái thử thách đó, mặc dù không có gì là ma cỏ cả. Thì trong kinh nói là cái đêm cuối cùng đó ma xuất hiện nhiều lắm, nhưng mà thật sự ma đó là gì? Đó là những cái quấy rầy, những cái cản trở, những cái ngăn che, chứ không phải con ma nào tóc dài, mặc áo đỏ, le lưỡi, có hai nanh, ba bốn nanh gì hết đó. Con ma đó tức là những cái xuất hiện trong nội tâm của mình. Ví dụ như mình thấy một cái của người ta để, rồi mình khởi cái tâm tham và mình tìm cách mình cướp lấy hay là mình ăn cắp, đó cũng là một tâm ma, mà tâm đó gọi là tâm ma của tham. Không? Rồi mình thấy một cái người nào đó, người ta hơn mình, người ta tại sao người ta bằng tuổi mình, nhưng mà người ta qua sau mình xa lắc, mà người ta hơn mình, bây giờ mình ở đây bao nhiêu năm mà không được gì hết, thì trong cái chiều sâu đó của cái ganh tức nó cũng khởi lên, thì những đó đều là tâm ma hết. Vậy thì chữ ma nghĩa là gì? Ma nghĩa là sự ngăn cản, sự trở ngại. Chứ không phải là ma đây là một cái gì đó rùng rợn, mà thật sự mình chưa bao giờ thấy ma, nhưng mà ai cũng sợ ma hết trơn. Chưa bao giờ thấy con ma đó và chưa bao giờ thấy nó ra sao, nhưng mà nghe chữ ma là sợ. Nhưng mà mình quên rằng ma trong Phật Pháp nghĩa là sự cản trở, ngăn che và những cái tâm gì bất chánh nó làm cho mình không còn bình an như thuở nào. Quý vị bình thường thả ra đó, nói chuyện đi ăn nói bình thường không có nghĩ gì, không lo gì đó, mà hãy bắt ngồi đây tu cái thôi là bắt đầu đủ thứ nó sanh khởi hết. Không, đau chân, đau lưng, ngứa mặt, ngứa đầu, làm đủ thứ hết, mà bình thường là không thấy gì, coi phim cả ngày đâu thấy mệt mỏi gì đâu. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì cái gì mà mình bắt nó vô cái khuôn, mình bắt nó tu là nó không chịu. Từ đó mình mới thấy rõ ràng chúng sanh mình đó sống bằng cái gì? Sống bằng cái tập nghiệp. Sống bằng cái tập nghiệp thoải mái hơn. Đa phần là vậy. Thậm chí bây giờ nó thôi, lớn tuổi rồi thôi quy y đi. Thôi. Quy y lỡ làm có tội. Nó thôi tôi còn tham sân si lắm, không quy y được đâu. Rốt cuộc á, mình cũng có cái lý. Lẽ ra mình thấy tôi tham sân si nhiều quá, thôi để tôi ráng tôi tu, tôi giảm bớt. Hay là mình nói thôi bây giờ là mấy chục năm sống lăn lộn ngoài đời rồi, thôi bây giờ tới lúc mình cũng nên gác kiếm bớt thì lo tu. Nhưng mình không bao giờ nghĩ đó. Mình cứ nghĩ mình là tội lỗi, mình là như thế này thế kia lắm. Cho nên lúc nào cái tâm của chúng sanh đa phần là hướng về cái nhìn xuống nhiều hơn là chúng ta biết hướng thượng. Chứ quy y là gì? Quy y là mình phát cái tâm, phát cái nguyện, kể từ hôm nay con xin trở về sống cuộc đời hướng thượng. Và khi có hướng thượng tức là chúng ta sẽ sống hướng thiện. Mà hướng thiện là gì? Tức là chúng ta hướng về cái sự tốt đẹp. Hồi xưa mình ăn uống không có chánh niệm, vì lúc đó mình khỏe, nó trẻ. Bây giờ có tuổi rồi, sức khỏe giảm rồi, thì tự động mình phải khắc phục. Thèm dữ lắm, nhưng mà nhất định là phải khắc phục. Tại vì mình ăn cái đó vô mình biết là mình bệnh. Thì thắng được cái cơn thèm, mặc dù chỉ là một chén chè hay là một bánh gì đó, nhưng mà thắng được câu ma gì? Ma gì? Ma tham. Tham đó là tham ăn. Đó. Con người mình tham nó nhiều thứ lắm. Tham ăn có, tham ngủ có, tham tiền có, tham sắc có, tham danh có, tham lợi có, nhiều thứ lắm. Và hàng ngày mình cứ phải phấn đấu. Lúc mình trẻ thì mình phải phấn đấu, với con trẻ thì ngoài cái ăn khỏe ra còn rất nhiều những thứ khác trong cơ thể, trong tâm thức của mình, gọi là sinh lý và tâm lý. Người nào cũng vậy thôi. Mà nếu mà mình là một người xuất gia tu học thì mình phải càng phấn đấu nhiều hơn nữa để vượt tất cả mọi cái chướng ngại đó, để mình thành tựu được con đường, cái lý tưởng của mình. Vậy thì Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề đó, Ngài cũng phải trải qua rất nhiều những cái phấn đấu trong nội tâm của Ngài, để mà Ngài khắc phục hết tất cả mọi cái đó, Ngài mới thành Phật được. Cho nên Ngài chứng được ba cái quả chúng ta thường gọi là tam minh. Tam minh là gì? Tam minh nghĩa là ba cái tuệ giác, the three insights. Thì trước hết là Ngài chứng được cái túc mạng minh, nghĩa là Ngài thấy được những cái khổ đau, những cái nhân duyên của tất cả mọi khổ đau, của quá khứ, của hiện tại, của vị lai, của mình và của người. Ví dụ như hôm nay mình có một người thân, họ đau khổ, thì mình nhìn lại tại sao họ khổ đau như thế này. Mới thì sáng đây có một bạn hồi đó chung trường, chung lớp với Pháp Hòa đây, mới lên thăm Pháp Hòa, rồi mới kể cho Hòa nghe mà một người bạn đồng học với Pháp Hòa ở đây ngày xưa mới chết tuần rồi, tức là cỡ tuổi đó, năm mấy tuổi đó. Thì mấy anh em là cùng một lúc qua Canada rồi đi học high school ở đây đó. Thì bây giờ là người nào cũng 50, 51, 52 khoảng tuổi đó. Thì cái anh đó, ngày đó hồi trước là sáng nào đi học, Pháp Hòa đi ngang là rủ nhau đi học chung. Bữa nay nghe chết rồi. Thì mỗi người người ta có một cái quá khứ, và trong quá trình mấy chục năm sống đây, ai cũng có những khó khăn. Hồi đi học là hồn nhiên, thoải mái, vui vẻ vậy đó. Nhưng mà khi lớn lên, bước vào đời rồi, thì mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi khó khăn. Có những người chịu không nổi những cái khổ đau đó, đã kết liễu cuộc đời. Đó là những bạn học của Pháp Hòa. Cho nên mình thấy được cái quá khứ của người ta, không phải để mình chê, mà mình để mình khởi lòng từ bi, mình thương. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Có hiểu mới có thương. Mà muốn thương á, là mình phải nhìn sâu vào cái đời sống, cái khổ đau của người đó, để mình hiểu được họ. Cho nên một cái người nào đó, họ làm một cái điều gì đó, nếu chúng ta chịu khó, chúng ta hiểu họ, lý do nào đẩy đưa họ tới cái con đường đó, thậm chí có thể họ làm chuyện tội lỗi, nhưng nếu mình nhìn kỹ, mình thấy có hoàn cảnh. Giống như là cô Kiều vậy đó, sở dĩ cuộc đời của cổ ba chìm bảy nổi, hết tay người này tới tay người kia, là cổ có cái khổ đau của cô, vì cái hiếu. Thí dụ vậy. Cho nên chuyện Kiều á, không phải là một tác phẩm bình thường, mà là một tác phẩm để cho chúng ta tập nhìn vào cái tác phẩm đó bằng cái cặp mắt thiền quán, để thấu hiểu. Mà mỗi nhân vật trong đó, nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy mỗi người trong đó đều có mình ở trong đó. Mình cũng có máu của hoạn thơ, thì máu ghen. Mình cũng có máu của sở khanh, lường gạt. Như vậy thì mỗi nhân vật trong đó cũng không ai xa lạ đâu. Tất cả những người đó, có bản chất của họ đều có nằm trong con người hết. Vì con người á, là có những hạt giống tốt và cũng có những hạt giống xấu. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ tưới những hạt giống tốt mỗi ngày. Cũng giống như con mình, quý vị biết nó học dở thì đừng có ngày nào cũng chê nó. Cái hạt giống nó đã dở rồi mà mỗi ngày mình chê là mình gì? Mình tưới vào cái hạt giống đó. Mày á, không ra gì hết, mày không bằng ai hết, mày nhìn con thằng xóm kìa. Như vậy nó đã dở rồi, nó đã dở là hạt giống của nó, bản chất của nó. Rồi ngày nào mình cũng tưới vô nó thì cái hạt giống nó phải lên thôi. Rồi cái cuối cùng nó lớn lên, nó dở thiệt, nó nói trời ơi, từ nhỏ tới lớn mà mày chẳng được gì, nó thì má tưới tôi mỗi ngày kiểu này mà mày không ra gì, thì bây giờ tôi không ra gì cho má coi. Thành thử ra mình phải có chánh niệm. Nếu một đứa nhỏ nó dở thì mình phải tìm cách mình hướng nó, và chẳng những vậy mình phải tưới nó. Pháp Hòa ví dụ, ở đây có ai mớm cơm, đút cơm cho con, nó ăn còn mấy muỗng nữa thôi, trời ơi con giỏi quá, con ráng muỗng này là con số một của mẹ luôn. Cho nó ráng, nó há miệng, nó ăn được muỗng. Ăn xong cái muỗng, cái thôi một muỗng này nữa thôi con, mình nói mọi cách nó ăn hết chén cơm. Hồi nhỏ mấy thầy mấy chú ở chùa, mấy chú tiểu và nuôi đó, có một chú ngày nào nó cũng bỏ bữa cơm, bới nhiều cơm nó cũng bỏ bữa, nó cái tật của nó vậy mà. Cho nên ngày nào còn cũng nói bây giờ con còn ăn đi, rồi con còn mấy muỗng, cái vào nhìn vô đó mình đếm đếm khoảng, cái bây giờ con ăn muỗng cho sư ông, con ăn một muỗng cho thầy, con ăn một muỗng cho sư huynh. Phóng Hòa đem hết trong chùa ra, cái hồi nó hết chén cơm, tại vì nó ăn muỗng cho người thôi. Thì tức là mình hướng dẫn nó sống, nó biết nó sống vì người khác, nó sống vì người khác. Tại mình tập cho nó một cái cách sống. Đôi khi mình hy sinh như vậy tại vì như thế này đó, bằng chứng có nhiều người vợ khổ đau với chồng nhưng vì con mà nhịn nhục hết, để cho con mình nó yên ấm, nó có cha có mẹ, nó yên lòng nó đi học. Đó là một sự hy sinh. Như vậy thì Đức Phật á, thiền của chúng ta là gì? Tức là mỗi ngày chúng ta biết tư duy, chúng ta quán chiếu, rồi chúng ta biết rằng xung quanh mình á, mỗi người mỗi hoàn cảnh và ai cũng cần được hiểu. Cho nên trong một cái bài hát á, ai cũng muốn yêu và muốn được yêu. Nhưng mà tại vì mình không biết cách yêu, cho nên rồi cuối cùng mình mới nói tình yêu em sợ tình yêu. Chứ thật sự trong cuộc đời này ai cũng muốn yêu hết và muốn được yêu cả. Mình cũng muốn người nào có, mình có ai đó để mình yêu. Hình như để trống không được, tôi phải muốn kiếm người để mình yêu, và mình kiếm một người nào đó để yêu mình. Nhưng mà cái điều không có sai, rất tốt. Nhưng mà quan trọng là phải biết cách yêu, phải biết cách thương. Thí dụ mình thương ba là tốt, nhưng mình phải thương như thế nào để ba hạnh phúc cho cái tình thương của mình. Mình thương vợ là tốt, nhưng mình phải biết như thế nào để vợ hạnh phúc với cái tình thương của mình. Con của mình cũng vậy. Có nhiều em nhỏ, hồi đó đây có một cái em, nó người ngoại quốc. Mỗi lần nó lên chùa, kêu nó ăn là nó không có ăn gì hết. Mà thậm chí là bữa nào mà má nó bắt nó ăn là nó ngồi, nó nhận lên nhận xuống. Và có nhiều khi nó đi, nó ăn quá trời quá đất, cho nó bắt đầu nó ôm, nó nôn mửa. Thì sau này nó lớn bắt đầu nó có tâm sự, nó nói là ở nhà đó là má nó bắt nó ăn, mà không ăn là đánh. Cho nên chỉ cần mà nghe tới ăn là nó lật đật nó đi ăn. Nó đi ăn ngốn, ăn nghiến, chứ không ăn là ăn cay. Nếu nó không ăn là ăn cay, thành thử nó khổ hết. Ăn cũng khổ, mà không ăn cũng khổ. Nhưng mà mẹ thì lúc nào cũng tự hào và tuyên bố rằng tôi thương con. Vậy thì cái đó là cũng thương đó, nhưng mà thương không đúng cách. Cho nên Xuân Diệu cũng có nói người ta khổ là vì người ta yêu không phải chỗ. Tức là tình yêu là tốt, cuộc sống là phải có tình thương. Giống như mình, cái cây mình trồng mình phải tưới nước, nhưng mình phải biết mỗi cái cây nó lấy bao nhiêu nước. Cứ ngày nào cũng tưới là nó ngập, nó úng, nó thối rễ, nó chết. Mà nếu không tưới nó thì nó khô, nó chết. Cho nên cuối cùng Phật giáo dạy mình gì? Đức Phật khi thành đạo rồi đó, Ngài phát hiện ra con đường tu tập, Ngài dạy cái gì? Trung đạo. Trung đạo nghĩa là tưới vừa chừng cái cây thôi. Bỏ nó khô là nó chết, mà ưới nhiều thì nó cũng chết. Nước nhiều nó chết, không nước nó cũng chết. Tưới vừa là nó sống. Cho nên Đức Phật đã từng trải qua con. Nếu mà nói về sung sướng thì Đức Phật, ai sung sướng bằng Đức Phật? Thái tử mà. Một thái tử trong hoàng cung mà, thì Ngài sung sướng quá chừng phải không? Nhưng mà khi Ngài bỏ cung vàng địa ngọc, Ngài đi tu thì Ngài khổ hạnh cùng cực. Cuối cùng Ngài phát hiện ra cực kỳ sung sướng cũng không được, mà cực kỳ khổ đau cũng không được. Ngài chọn lại con đường trung đạo. Phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Phong Hòa ví dụ nè, quý vị bước ra cửa chồng ba cái áo lạnh vô, nhưng mà vô tới đây ngồi rồi thì phải làm sao? Ra bớt, giữ nữa thì làm sao? Nó nóng chịu không nổi. Như vậy rõ ràng con người mình muốn adjust, mình lúc nào cũng cảm thấy vừa thôi, đừng lạnh quá cũng đừng nóng quá. Nhưng mà bước ra ngoài thời lạnh thì tự nhiên mình phải mặc áo vô. Như vậy rõ ràng mỗi ngày mình trung đạo rồi. Thì tại sao mình phải ép mình làm những cái điều mà nó không cần thiết? Thì quý vị nghe như vậy rồi quý vị thấy là ủa, như vậy thì khi mà Đức Phật thành đạo, Ngài dạy là Ngài dạy cái gì? Ngài dạy cái con đường trung đạo này đây. Ai đã có gia đình, cứ việc sống một cuộc sống gia đình, không có gì tội lỗi cả. Mình cứ sống cuộc sống gia đình của mình và chăm sóc cho gia đình mình với chánh pháp, với chánh niệm. Mình có chồng, có có con, có vợ, có cha mẹ, tìm cách hiểu mỗi thành viên trong gia đình, thương họ, nuôi dưỡng họ đúng mức, bằng thực phẩm, bằng tuệ giác. Như vậy rốt cuộc rồi, khi mình nuôi họ đúng như vậy, cả nhà cùng hạnh phúc, cùng an vui. Ngày mai mình có phải được ở trển gọi về, mình cũng hạnh phúc, là vì mình làm tròn cái bổn phận của mình. Nhưng mà ngược lại, bữa nay mình có một cái tang lễ cầu nguyện cho một chị Phật tử khoảng chừng 40 tuổi thôi. Thì ngày hôm qua Pháp Hòa được nói chuyện với mẹ chị, thì bà mới kể, bà nói con cũng thấy, mặc dù con của con nó vắng số, nhưng con thấy là cháu cũng được hạnh phúc đầy đủ. Và đúng như vậy, mặc dù tuổi thọ không lâu, hạnh phúc vợ chồng không lâu, nhưng mà so ra cái thời gian hạnh phúc đó vẫn đầy đủ, vẫn dồi dào hơn. Có những người sống 60 năm chung một nhà 60 năm mà đau khổ 59 năm. Vậy thì đau khổ 59 năm đó không bằng người chỉ sống có được 10 năm đám cưới, nhưng mà trong 10 năm đó hạnh phúc. Cho nên thà sống một ngày thấy được chân lý còn hơn sống 100 năm mà không thấy được đạo lý. Tại vì mình không, một sống 100 năm mà không thấy đạo lý là 100 năm khổ đau. Còn một ngày mình thấy được đạo lý là giây phút đó mình an lạc. Cho nên Đức Phật ngồi thiền mà Ngài chứng được một cái quả đầu tiên, đó là túc mạng minh, nghĩa là Ngài thấy được cái background của mỗi người, của mình, của người, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì cái chứng ở đây là gì? Nhận ra được, khám phá ra được. Cho nên mỗi người mình đi chung chơi với nhau rồi, hồi đó mình mới quen quen, gặp sơ sơ vậy, mình không hiểu nhau nhiều. Đi chơi với nhau tuần lễ thôi là hiểu nhau nhiều hơn, phải không? Tại vì đi chơi rồi bắt đầu có ăn uống, có chung dạ, thì mới biết được mỗi người có một cái sở thích, có những cái tật như thế nào đó. Để làm chi? Để mình thích ứng đó. Mình thích ứng, mình phối hợp, mình hài hòa, mình sống được với nhau. Cho nên hiểu để làm gì? Hiểu không phải để chê, hiểu không phải để mà ganh tị, hiểu để thương. Cho nên từ cái túc mạng minh đó có được đại bi tâm, thương cái người đó, thương cái hoàn cảnh, cái quá khứ người đó. Cái quả thứ hai Ngài chứng đó là gì? Thiên nhãn minh, tức là có cặp mắt nhìn sâu, thấy xa. Chúng ta thường hay nói nhìn kỹ để làm gì? Lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương. Con người mình là có hai thứ, một là nghe, hai là thấy. Mà hãy thấy mà cái miệng nó không có control được, là thấy là phải nói, nghe là phải nói. Cho nên chỗ này là cái chỗ, cái loa của con mắt, cái này là cái loa của cái tai. Thì đây là cái loa mà, phải không? Mà mỗi ngày mà mình có tu, tu cũng qua loa thôi. Tu qua loa là tu sao? Online thôi. Đã thôi, ở nhà tôi mở băng tôi nghe được, đó là tu qua loa đó. Tu qua cái speaker. Còn tiếng Việt là tu qua loa là tu sao? Sơ sơ vậy thôi. Thật ra cái này là tu qua loa nè. Thì cái lỗ tai mà nghe là miệng phải nói, con mắt mà thấy là cái miệng phải nói. Cho cái chỗ này là cái đài phát thanh của hai cái đài kia. Nó là cái speaker của hai cái đài. Vậy thì mình mỗi ngày mình có cái mắt mình nhìn đó, để mình thẩm thấu, gọi là thiên nhãn minh. Cho con mắt nó cũng quan trọng lắm. Và người ta nhìn một con người nào đó, người ta không có thành, không cần làm thầy bói, người ta không cần làm thầy bói, nhưng mà người ta nhìn cặp mắt của người đó, người ta cũng đoán biết được người này như thế nào. Ví dụ người ta thường đấy, ngồi nói chuyện mạng mắt lao lia, ngó lên ngó xuống, thậm chí có nhiều người ngó tới ngó lui, người ta nói trời ơi mắt trồng trắng không. Tức là mình, con mắt là cửa sổ tâm hồn, nội tâm của mình nó biểu lộ ra hết. Mình nhìn ai mình đắm đuối, mình thương, nó cũng biểu lộ. Mình nhìn ai mình ghét, mình không thích, nó cũng biểu lộ. Nói ủa tôi đâu có thấy nó nói gì đâu, tại chị không để ý, mắt nó nhìn tôi biết liền. tức là thường thường mình nhìn người, cho nên con mắt thiên nhãn, con mắt đây là gì? Tại sao không phải là con mắt người thường mà lại là con mắt trời? Vì con mắt thường là nhìn đời bằng phán xét. bằng chê bai. Thậm chí mình thấy ai giàu có thì mình quý trọng, ai không giàu có thì mình không quý trọng. Đó là cái mắt của người, cái nhục nhãn, cái bình thường. Thí dụ người đó người ta làm điều sai, mình thấy quýt, mình ghét bỏ, đó cũng là bình thường. Nhưng mà cái hay hơn cái chỗ này là mình biết nhìn họ bằng cặp mắt thông cảm, tha thứ, thì mắt này bây giờ nó thánh thiện trở lên. Đó là mắt là thiên nhãn. Thật ra là mình có 5 thứ mắt luôn á, chứ không phải chỉ có một mắt đâu. Cái mắt mình đang ngó đây là nhục nhãn. Còn con mắt mình nhìn á, mình biết hướng thượng chút gọi là thiên nhãn. Rồi mình biết nhìn á, đem cái Phật Pháp mình soi vào đó gọi là pháp nhãn. Mình nhìn để mình hiểu được người ta gọi là một huệ nhãn. Rồi mình nhìn bằng tất cả mình thấy được, mình ôm ấp được gọi là Phật nhãn. Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Cũng con mắt này thôi. Cũng con mắt nhục nhãn này, nhưng mà có tu cái nó đâu, nó đổi độ. Mình không tu thì độ mình cũng tăng, nhưng mà tăng nó tốn tiền. Tốn tiền mắt kiến, tốn tiền contact lens. Còn mình có tu nó cũng tăng độ mà không tốn tiền mà tăng cái này. Thí dụ như mình nhìn cái này, mình nhìn bằng nhục nhãn là cái ly này mà nó bể là mình tức dữ lắm. Nhưng mà thiên nhãn đó, nó cho mình là thôi, của vô thường, một đời ta ba đời nó. Thí dụ vậy, đó là thiên nhãn đó, từ là mình đưa cái tâm tư mà gọi là dính mắt của mình nó lên chút. Chứ người thường á, làm bể của mình là mình chửi liền, đánh liền nếu người đó là người làm cho mình. Nhưng mà thiên nhãn thì cho mình một cái thái độ, một đời ta ba đời nó. Bác bể đánh con sao đành. Chén dĩa mà nó bể làm sao, làm sao nở lòng mà đánh con. Nó cũng sơ ý chứ. Thiền nhãn nói vậy đó. Nhưng mà pháp nhãn mà đưa vô rồi thì sao? Ô, tất cả các pháp là vô thường, không có pháp nào cố định. Mình đây còn thay đổi, huống chi ly tách bên ngoài. Pháp nhãn cho mình thấy, lấy mình ra để mình sánh. Rồi tuệ nhãn cho mình thấy. Tuệ nhãn là gì? Con mắt trí tuệ. Bây giờ nó bể cái quai không xài được, nó xài được việc khác. Và tất cả đều là do duyên, do nhân duyên hết. Cho nên với cái người mà người ta có cái nhìn sâu như vậy, tình thương của người ta cũng rộng lớn lên. Hồi nãy hiểu được người ta, tình thương cũng lớn lên. Nhìn thấu được mọi thứ, tình thương cũng lớn lên. Và khi thấy được như vậy rồi thì sao? Thương hiểu đầy đủ, không còn buồn giận, mà nhận được tất cả mọi sự việc như là, và tùy theo cái đó mà chúng ta làm việc. Pháp Hòa ví dụ, nhiều khi con mình nó làm một cái điều gì đó mình chưa hiểu được, cái mình giận nó dữ lắm. Nhưng khi mình hỏi ra một câu chuyện rồi mình thấy nó có duyên do nào nó phải làm như vậy, cái tự nhiên mình hết giận. Vậy thì cái giận hồi nãy nó có thật không? Nó có thật không? Không, là tại vì nó bất như ý mình thôi. Vì mình không hiểu được câu chuyện thôi. Nhưng khi mình hiểu ra rồi thì hết giận. Như vậy giữa cái giận và cái không giận, nó chỉ là một thôi. Ta thay đổi cái thái độ thôi mà. Thí dụ như hồi nãy mình ăn một cái tô phở, nó bị mặn quá. Cái bây giờ mình cho thêm một tí nước sôi vô là cũng tô phở đó, nhưng mà sao giờ ăn nó ngon vậy? Nó vừa miệng mình vậy. Cũng là nó thôi. Do chúng ta biết thêm một chút nước sôi, hay là chúng ta biết vắt một vài miếng chanh vô để nó làm dịu lại cái mặn đó. Như vậy cuộc sống á, không phải chỉ vì một cái mặn mà chúng ta hất cả cái tô phở đi bỏ. Quan trọng là chúng ta thêm một chút gia vị của chánh niệm, của tu tập, để làm cái tô phở đó vừa khẩu vị của mình. Con người đây cũng vậy. Đây. Mỗi người ngồi đây, chúng ta đều là những người đã có những cái group sống với nhau. Ví dụ như một gia đình có 3-4 người vậy đó. Bây giờ ông lẽ thằng con mình nó dở vậy mình đuổi nó đi. Mình phát hiện ông chồng mình có cái tật, cái đuổi ông đi. Thì bây giờ làm sao? Một là mình ráng nhồi nhét mình vô để vừa với người đó. Còn không thì mình tìm cách mình thích ứng được với người đó để chuyển họ từ từ. Cái quan trọng là cái chỗ chúng ta có đủ cái chánh niệm để làm cho cái khổ đau này nó càng ngày nó càng giảm, đó là lậu tận. Lậu là gì? Chữ lậu này là phiền não nó rỉ, nó rỉ từ từ vậy. Có nhiều khi mình buồn ai, mình không có giận nhưng mình buồn, mà buồn lâu ngày là thành ra gì? Xa cách. Cho nên giận á, là mình bộc lộ ra, còn buồn là để trong lòng. À, lửa nó có nhiều loại phải không? Lửa Phật, lửa rơm, lửa tro. Có nhiều khi trên này thấy như không có lửa, mà ở dưới này thì sao? Lửa nó ngầm đó, nhiều loại lắm. Cho nên mình tu tập để mình thấy rõ tất cả mọi cái thứ lửa trong tâm mình. Hồi đó mình chưa tu lửa Phật không à, giờ biết rồi. Bây giờ không còn lửa Phật nữa, lửa rơm, lửa lo, lửa tro, nó ngầm ở dưới vậy đó. Dữ lắm tôi mới Phật. Như vậy thì Đức Phật chứng được ba minh: túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Và cái chữ chứng đây là gì? Là nhận ra được, thấy ra được. Và có được cái đó rồi thì khổ đau trong cuộc đời này, chuyện còn mất đến đi của cuộc đời này, nó không đủ khả năng để nó làm tổn hại đến đời sống an lạc của mình. Thưa đại chúng, buồn hay vui là chính mình. Nếu mình biết buông xả thì tự mình sẽ có được sự bình an. Mình ôm ấp thì mình khổ đau, thế thôi. Bây giờ có ai thương mình, có khuyên mình làm được gì? Người ta chỉ khuyên mình thôi mà, chứ người ta đâu làm được gì cho mình. Cái quan trọng là phải chính mình có chịu, mình có thật sự muốn an lạc không. Mình muốn an thì xả đi, đừng có quan tâm cái gì mình bận lòng mình nói. Nhưng mà cuối cùng nhẹ lòng. Thật sự bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, đố quý vị Pháp Hòa có lo không? Có không? Lo nhiều hay ít? Nhiều lắm. Quý vị có một cái nhà mà cái nhà mình nó vài ngàn square feet thôi, bill điện, bill nước các loại, một tháng quý vị lo nhiêu? Mà cái nhà ở đây nó gấp mấy lần mình. Mà ở đây không phải một nhà, còn nhà Westlock nữa nha. Vậy thì bây giờ quý vị so, bây giờ đem cái lo của quý vị với cái lo của bà ai nhiều hơn? Em lo tới ló luôn. Lo tới ló mắt luôn, lo tới thành lọ luôn á. Nhưng mà cuối cùng lo cỡ nào lo, nhưng mà cuối cùng bà cũng suy nghĩ. Mới ngày hôm qua có một vị đang bị ung thư, mà nó on off lắm, có khi khỏe khi buồn, khi mạnh. Lên thăm thì Pháp Hòa cũng ngồi nói chuyện hồi cái đó, chị cũng nói một câu, chị nói thôi kệ đi thầy, tới đâu mình lo tới đó, chứ giờ lo hoài cũng khổ nữa. Thì Pháp Hòa mới nói đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải đi tới một cái suy nghĩ là gì, tới đâu mình tát tới đó, nước tới đâu mình tát tới đó, chuyện tới đâu mình giải quyết tới đó. Chứ bây giờ bệnh là vướng rồi đó, mà bây giờ lo hoài mà cũng có được cái gì đâu. Bác sĩ thì thuốc thì cũng đưa đó, nhưng mà uống thì bữa khỏe bữa mạnh thôi. Bữa nào khỏe thì mình hưởng khỏe, bữa nào bệnh thì mình hưởng bệnh. Em hồi đó mùa đông em không bệnh, giờ mùa nào em cũng bệnh. Rồi con nít nó lấy kẹo làm vui, còn mình lấy thuốc làm vui. Tức là nhiều lúc Pháp Hòa cũng phải nghĩ thôi kệ đi, tới đâu tính tới đó. Chứ giờ mới vừa xong tháng 1 lo tới tháng 2. Đấy. Em không có bưng cái lò than của em ra thôi nha, chứ là em là không phải một lò đâu à, em là một mỏ than đó. Nhưng mà mình có tu tập nó ít nhất mình mấy chục năm trong chùa rồi. Phật tử nuôi cơm nuôi gạo mình ăn để mình tu, mình phải có chút gì để đền đáp lại cái ân đức mà người ta nuôi mình tu chứ. Không lẽ rồi mình ăn cơm Phật tử rồi tối ngày mình cũng dậm chân chỗ sao? Mà hãy dậm chân một chỗ, hồi trước mình chưa tu mình cũng y chang vậy, rồi giờ tu mấy chục năm cũng y hệt vậy. Rốt cuộc là mình y chang với y hệt, mà ngày nào cũng đắp y, mà không có phải y Phật, không phải y nhẫn nhục, mà y chang và y hệt, chứ không phải là cái y cà sa mà chúng ta đắp, nó phí đi. Nhiều lúc mình phải quán như vậy, để rồi tự mình nhắc nhở mình tu tập. Mình tu không tu, chuyện của mình biết, không ai biết hết á. Mình buồn hay vui không ai biết. Nhưng mà thử hỏi, nếu mình buồn thì mình ôm cả ngày, cả tháng, cả năm. Mà tháng nào cũng sám hối cũng hai lần. Rồi tới mùa an cư thì lên xin xin tội. Bạch Đại Đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, con cũng xin tự tứ. Nhớ đọc cho rõ là tự tứ chứ không phải chúng tăng tự tử nha. Hôm nay chúng tăng tự tứ, con cũng xin tự tứ. Nếu có tội được thấy, được nghe, được nghi, nguyện Đại Đức thương tưởng chỉ giáo cho con. Nếu con thấy có tội sẽ như pháp mà sám hối. Xin đàng hoàng, trong 3 tháng qua con tu tập, quý ngài có thấy con có lỗi gì không? Thấy con có lỗi không? Nghe con có lỗi không? Hay là nghi con có lỗi không? Thí dụ trong mùa an cư là cái ranh giới mình từ đâu tới đâu. Thấy mình đi sao lâu quá, nghi mình đi ra khỏi phạm vi. Hỏi liền, ngày hôm đó xin đi ra đó mà có đi quá giờ vậy, có ra khỏi phạm vi mà đã quy định không? Thí dụ vậy. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là cái chỗ thành tựu của mình, thành đạo, nghĩa là mình thành được cái đạo nghiệp của mình. Ai cũng có đạo nghiệp hết. Quý vị cũng có đạo nghiệp, người tại gia, người xuất gia gì, chúng ta đều có đạo nghiệp của mình. Cái quan trọng là mình có nhận ra được cái đạo nghiệp đó để làm sao tu tập. Tu tập đây là sống. Sống như thế nào để mình viên mãn cái đạo nghiệp của mình. Chứ không thôi uổng một đời. Nó sẽ uổng một đời đạo nghiệp của mình. Thế nên ở đây là chúng ta tư duy. Nếu mình thấy 60 năm qua mình cũng xà quần hoài, lẫn quẩn hoài, hết vui, hết buồn, hết giận, riết rồi, thấy cũng mệt mỏi, thôi giờ bắt đầu xả thử cái nó ra làm sao. Chuyện gì xong rồi cho nó qua luôn. Mà thật sự quý vị thấy không, mình đi làm có tiền để trong ngân hàng cũng phải chi chứ. Chứ có ai mà không chi đâu. Thu là phải có chi. Thì cuộc sống mình có buồn, có vui, nó giống như mình chi thu mỗi ngày vậy. Nhưng mà đây là mỗi hơi thở của mình là thu nè. Vừa thu xong cái là tức khắc mình chi liền. Hơi thở của mình là vay mượn trong từng hơi thở, từng khắc. Mà bữa nào nó nói thôi hết hợp đồng rồi, không có cho ký nữa, thở ra cái nó không cho mượn nữa. Thì hết tất cả là xong. Thì như vậy, hôm nay chúng ta làm lễ ngày Đức Phật thành đạo, đó là mình mừng cái ngày cho ngài, cho Đức Phật của mình. Nhưng rồi bây giờ mình ngược lại, mình hỏi mình, ủa vậy thì Phật có thành đạo rồi, mình có thành đạo không? Mình tu mình có thành đạo không? Mấy mươi năm mình sống mình có thành đạo không? Người ta thường kêu là đắc đạo đó. Mình tu sao thành đắc đào? Đạo không đắc mà đào. Đào đây là bao nhiêu thứ mà nó cứ vây quanh mình, nó làm cho mình bận rộn suốt. Bận rộn cứ bận rộn, việc làm là phải lo. Nhưng mà cuối cùng trở về nội tâm của mình, trở về với cái tự tâm của mình, mình thấy rằng những gì mình làm, những gì mình sống đó, nó mình có nhẹ nhàng được với nó không? Hay là mình làm tới đâu mình khổ, mình dính tới đó, thì mình nhẹ được cái chỗ đó. Thí dụ có những người rất thành công trong mấy mươi năm trước, từ khi Covid tới giờ là công ăn việc làm nó đi xuống. 3 năm nay buồn dữ lắm, rồi bây giờ tới lúc nè, ôm 3 năm rồi cục buồn nó còn nguyên, mà nó làm cho mình bệnh hoạn, tinh thần mình xuống dốc, người thân của mình xung quanh ảnh hưởng rất lớn. Thôi bây giờ mình nghĩ đi, hồi xưa mình qua đây không có gì, rồi mình tạm thời có cái gì, thì tới lúc những cơn sóng đời mà trường gian sống sao dồn sống trước, có lúc mình thành công, lúc mình thất bại, nhưng mà quan trọng giữ được cái mức bình an của mình. Sống ở trên này nó chỉ nhấp nhô. Sống là thấy, mình thấy sống là do cái gì? Do gió. Mà gió ngưng thì không có sống. Vậy sống với nước là một hay hai? Nó chỉ là một thôi. Chẳng qua gió nó thổi thì kêu là sống, rồi chẳng qua nó nổi lên thì kêu là bọt. Chứ là bọt là sống, bản thể nó vẫn là nước. Thì ở trên này nó có bọt, nó có sống, nhưng mà tận đáy sâu của biển nó vẫn bằng phẳng như vậy. Vậy thì cái này chỉ là cái mặt nổi của cuộc đời, còn tâm mình là cái vững chãi ở phía dưới. Cái chuyện thành bại là ở trên này nè. Có sóng to gió lớn gì, bọt bèo nó nổi trên này thôi. Còn ở dưới này, Ngày hôm qua, ngày hôm kia đó Pháp Hòa đi thăm anh Lợi đó. Đêm đó trước khi mà chia tay là tất cả xung quanh lại, Pháp Hòa, mấy thầy, quý mấy gia đình Phật tử kết tay lại. Ảnh nằm trên giường bệnh và kết tay cùng hát cái bài Dây Thân Ái. Thì trong đó có một câu: tay sắp xa nhưng tim không xa. Thì mặc dù hát cái bài đó mấy mươi năm, trong gia đình Phật tử bất cứ một chủ nhật sinh hoạt nào rồi cũng đều hát bài đó. Nhưng mà cái ngày Pháp Hòa vô bệnh viện thăm anh và cùng hát cái bài đó, thì thật sự lúc đó tất cả mọi người hát bằng tất cả cảm xúc. Tự nhiên những cái lời đó lúc đó nó đau. Tay sắp xa nhưng tim không xa. Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng, gan thép ta chia tay đừng buồn. Cho nên khi mà hát xong cái bài đó, Pháp Hòa vỗ trên vai anh. Mỗi người mình sẽ gặp nhau trên muôn ngàn nẻo sống. Ở Việt Nam có một hòa thượng, nghe tin một hòa thượng kia bệnh, ngày tới ngày thăm, mà hai ngày đều bệnh hết, nhưng mà hòa thượng kia còn khỏe hơn, cho nên đi thăm. Đi thăm xong rồi chắp tay xá, đứng dậy chào đi về, thì hòa thượng nói một câu mà mình rất là, nói một câu rất là tự tại nha. Thôi ha, thăm bữa nay xong là xong nha, mà nay đi đi nha. Ngày biếu, ngày biếu lội như vậy, ngày đứng dậy, ngày chào tay là thôi ha, bữa nay thăm về là xong nha, rồi ngày mai là mạnh ai đi đi nha. Đó là tự tại của một người tu đạo, ngộ đạo, chứng đạo. Mặc dù có ngày thân bệnh nhưng không khổ. Cho nên cuộc sống của mình, cái chuyện mà chúng ta có khổ cuộc đời này, đó là bình thường, đã là người là phải vậy mà. Và do mỗi người chúng ta, mỗi một cái chủng loại nó có cái nghiệp khác của nó, cái cách sống khác. Thí dụ con chó nó có nghiệp của con chó, nó có cái khổ của con chó. Con người có khổ con người, mà trong các loài động vật con người là số 1 khổ nhất. Thầy con người nhiều thứ nhất. nhiều thứ nhất. Con chó nó có cái chuồng, người có cái nhà. Mà cái nhà là bắt đầu mình phải nhà cỡ nào nữa. Cho nên mình, mỗi thứ mình build up, mình build tới đâu khổ tới đó. Cho nên mình build up cái gì thì cái thứ nó, cái build nó cũng nhiều lên. Thôi thì Pháp Hoài chỉ xin chia sẻ với lại đại chúng một chút xíu về cái ý của chữ thành đạo. Đó. Và nhớ rằng không phải chỉ Đức Phật, mà tất cả chúng ta đều có một cái đạo để chúng ta viên thành. Mà hãy trở về nhận ra cái đạo mà chúng ta đang có, nghĩa là bổn phận, là con đường để làm sao chúng ta viên mãn được cái con đường của mình. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng cuối tuần an lạc. Thưa đại chúng, là tu viện đã có chương trình đón xuân. Quý vị nhớ lấy cái phone đó, chụp lại trên cái phone, cái chương trình trong phone của mình ha, để mình theo dõi. Chùa không có in nữa, tại vì thứ nhất là mình muốn save giấy. Và ngày nay Pháp Hòa thấy lấy cũng nhiều, về cũng dục. Thôi chụp vô cái phone là bảo đảm nhất ha. Thấy ai có phone chuyện gì cũng chụp hết mà quên chụp cái chương trình. Rồi, cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc. Tôi xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời đại chúng xả chân chút xíu cho khỏe chân.